tức là cái số đời, nhất tức mặt tức là một hơi thở, tức là thở ra mà không hít vào là chết, thì cái đó nó hợp với trong kinh Phật. Còn nếu nó nhất sách mạc thì không có thể hiểu gì được. Vì vậy mà tôi nhận bên kia là đúng, nên tôi không có theo bên này. Nhưng mà tôi vẫn nghi. Tới sau này tôi tra khảo ở trong cái bộ Thiền Tông Bản Hạnh của Thiền Sư Chân Nguyên, thì cái mà trong cái quyển mà Tam Tổ Hành Trạng á, thì tác giả là ông Ngô Thì Nhậm. Ông Ngô Thì Nhậm là ông sinh năm 1746, tịch 1805. Còn cái cuốn mà Thiền Tông Bản Hạnh á, của Thiền Sư Chân Nguyên, Thiền Sư Chân Nguyên thì sanh 1647, tịch 1726. Thì như vậy một vị này, tức là Ngài Chân Nguyên trước ông Ngô Thì Nhậm tới gần 100 năm, gần chứ không tới, nghĩa là khoảng 7-80 năm. Như vậy thì cuốn Tam Tổ Hành Trạng có thể căn cứ theo những cái tài liệu của Ngài Chân Nguyên, mà Ngài Chân Nguyên là một thiền sư trụ trì tại chùa Long Động. Long Động tức là cái cửa ngõ để tiến vào Yên Tử, núi Yên Tử, và trụ trì tại chùa Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm là cái chùa lớn nhất của cái hệ phái Trúc Lâm. Thì như vậy Ngài ở hai cái chùa đó thì có lẽ rằng Ngài có tài liệu nó chính xác hơn. Cho nên trong cái cuốn Thiền Tông Bản Hạnh thì Ngài để thế số nhất tức mặt. Thì tôi thấy như vậy thì tôi đủ lòng tin mà tôi phải ghi đúng như ở đây. Bây giờ tôi cắt nghĩa, rồi sau tôi sẽ dẫn thêm cho quý vị thấy rõ. Thế số nhất tức mặt, thời tình lưỡng hải ngân, ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Thì nếu mà cắt nghĩa theo chữ Hán, sát nghĩa, thế số là cái số đời, nhất tức mạc tức là một cái hơi thở, tức là thở, mặt là dừng, là lặng, tức là hơi thở ra mà không có hít vô, dừng lại không hít vô, thì đó là mất đi một cuộc đời. Thời tình lưỡng hải ngân, thời tình tức là cái tình đời, hay là cái tình của cái con người. Nó lại lưỡng là hai, hải là biển, ngân là bạc. Như vậy thì cái số đời của mình chỉ trong một hơi thở, nhưng mà cái lòng mình, thời tình tới lòng của con người, nó hai cái biển bạc. Chữ hải ngân này có nhiều chỗ họ tra tích này, điểm tích này kia, họ nói đó là hai con mắt. Thành chỗ này là chỗ cãi nhau ghê lắm. Nhưng mà tôi thấy thì cái tuổi đời nó chỉ cái số đời của mình có một hơi thở thôi, tức là mạng sống có một hơi thở, mà cái lòng tham của mình là hai biển bạc. Tham muốn thì vô cùng, phải không? Cái tuổi thọ thì ngắn ngủi, mà cái ham muốn thì vô cùng. Quý vị thấy có phải không? Mình ít có khi nào muốn cái gì nó vừa chừng với cái tuổi thọ mình lắm. Mình muốn nó quá hơn cái gì mình có. Cho nên tuổi thọ thì hết sức ngắn, mà cái lòng ham muốn của mình thì quá tràn trề. Ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Ma cung tức là cung ma, hồn tức là nó mờ mịt tối tăm, quản thậm là rất là cái quản lý, hay là cái kiềm chế, quản là xem sóc, là quản lý đó. Nên sự xem sóc hay là quản lý rất là khít khao, chặt chẽ. Phật quốc bất thắng xuân, cõi Phật thì cái đẹp đẽ, xuân này chỉ đẹp đẽ chứ không phải mà mùa xuân, cái đẹp đẽ không gì bằng, không gì hơn nữa. Vì vậy mà tôi dịch số đời một hơi thở, lòng người hai biển bạc mới đúng. Mà biển bạc thì nó mất vận, ở trên trắc ở dưới trắc nữa thì mất vận, buộc lòng. Cho nên tôi tăng thêm là hai biển vàng, vàng nó còn mất hơi bạc nữa, tôi tăng thêm thành hai biển vàng cho nó ăn vận. Số đời một hơi thở, lòng người hai biển vàng. Tại sao mà tôi dám tăng như vậy? Bởi vì quý vị nhớ, chữ hải ngân là biển bạc. Nếu mà mình dịch nó là một con mắt cái gì đó thì nó không bao giờ hợp lý, mà phải nói là hai biển bạc. Mà ở Việt Nam mình có ngôn ngữ nào nói về biển bạc không? Bởi vậy cho nên người ta thường nói cái chỗ nào mà cờ bạc tiền bạc đổ ra như nước á, thì người ta nói chỗ đó tiền rừng bạc bể, phải không? Tiền rừng bạc bể thì như vậy nó hai biển bạc là hợp lý quá rồi, phải không? Bạc bể đó là từ biển bạc, nhưng mà giờ mình thêm hai biển vàng là càng quý nữa, càng tham hơn nữa. Đó là như vậy. Thì hai câu trên, một câu thì chỉ cho cái mạng người hết sức ngắn ngủi, còn câu kế thì cái lòng người thì tham lam vô cùng. Đó. Mạng thì ngắn ngủi mà tham lam thì không cùng. Đó, để thấy nó trái với nhau. Còn hai câu dưới, hai nơi ở cung ma thì tối tâm mà khổ sở, bị bó buộc, bị kềm kẹp. Còn ở cõi Phật á, thì đẹp đẽ mà lại an vui không gì bằng. Thì như vậy hai cái hình ảnh đối nghịch. Nếu người mê chỉ biết có thân này là lâu là quý, rồi đuổi theo cái lòng tham lam, thì như đó là cái khổ. Còn nếu người tỉnh thì mới thấy cái thân người chỉ trong một hơi thở, không có lâu dài, mà thấy cái lòng người tham lam quá chừng, cho nên mình thương. Còn biết rõ ở dưới chỗ cung ma là cái chỗ khổ, chỗ tối tâm, chỗ cõi Phật là cái nơi an vui, sung sướng. Như vậy thì hai cái hình ảnh nó rõ ràng cho chúng ta chọn lựa. Nếu chúng ta chọn cung ma thì đó là cái chỗ tối tâm, chỗ đau khổ. Còn nếu chọn cõi Phật thì chỗ đó an vui, tốt đẹp. Thì như vậy Ngài nói lên bốn cái câu này để làm gì? Một là để diễn tả cái tâm của con người, nghĩa là trong mỗi con người có cái tâm ham muốn quá nhiều mà không có nhớ cái tuổi thọ mình rất là ngắn. Bởi ham muốn quá nhiều mà không có lường với cái tuổi thọ mình, cho nên rồi có thể tạo nghiệp chịu khổ. Mà tạo nghiệp chịu khổ thì phải khi chết phải đọa vào cái cõi ma, cõi địa ngục, thì chừng đó khổ đau vô cùng. Còn nếu chúng ta thức tỉnh, biết rõ cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi, cho nên lòng tham mình nó dừng lại để cố gắng tiến tu, thì đó là chúng ta chọn cái cõi Phật để mà về, để mà tựa. Thì mai kia là cái nơi an vui, tự tại. Đó là hai cái mà chúng ta phải nhớ, phải biết để mà chọn lựa lấy. Đó là cái lời cảnh tỉnh người đời. Nhưng mà đây chúng ta cũng có thể thấy thêm một điểm nữa, là Ngài bao nhiêu cái tâm hồn bao la rộng rãi của Ngài muốn làm sao cải tạo được cái thế gian này nó trở thành một cái nơi hiền lành, tốt đẹp. Cho nên Ngài đi trong dân gian, Ngài dạy người ta tu, giữ ngũ giới, tu thập thiện, Ngài cố gắng tu hành, chuyển đổi. Nhưng mà việc làm của Ngài, Ngài chưa có thấy rồi, chưa thấy đủ, mà cái tuổi thọ của Ngài nó đã hết, phải không? Vì Ngài biết là Ngài sắp tịch. Thì như vậy nó cũng nói lên là cái gì Ngài mong muốn làm nó mênh mông, mà cái tuổi thọ không cho phép Ngài làm được. Đó là một cái ý để thấy rằng khi đó Ngài mới có cảm đề mà ghi tính danh, chứ còn không phải Ngài chỉ ghi cho người thôi, mà cũng có mang cái tâm trạng của Ngài trong đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa của cái câu chuyện này. Giờ tôi muốn chứng tỏ cụ thể hơn thì để cho quý vị thấy ở đằng trước cái bài mà hôm trước tôi đã đọc cho quý vị nghe đó, cái bài kệ nguyên 4 câu mà rồi trong các sách sau này chỉ ghi có 2 câu. Thì khi mà tôi tìm được ở trong Thiền Tông Bản Hạnh thì tôi thấy 4 câu, thì mình đọc 4 câu này rồi nhìn lại 4 câu sau này nó có cái liên hệ rõ ràng. Như nói rằng thân như hô hấp, tỷ trung khí, thế tợ phong hàm, lãnh ngoại vân, vân vân. Đó, thì như vậy hai câu này Ngài luôn luôn Ngài nhớ thân mình giống như là cái hơi thở ra vô trong lỗ mũi. À, còn cái cuộc đời nó giống như là mây trôi ở ngoài đỉnh núi. Như vậy để thấy cái thân nó tạm bợ như mây, cái cuộc đời tạm bợ như mây trôi, cái thân này nó ngắn ngủi như hơi thở trong mũi. Thì ở đây Ngài nói thế số nhất tức mặt thì nó hợp vô cùng, phải không? Nó là một cái rất hợp, nhưng tiếc gì mấy cái bản kia lại thiếu hai câu đó, thành ra không có cái ý nghĩa để mà phối hợp đối chiếu cho rõ. Vì vậy mà mới có cái hiểu lầm, mới dẫn là thế số nhất sách mạc đó. Bởi vì sách xưa in lại, hồi xưa thì viết ra rồi khắc trên bản gỗ, nhiều khi nó có sai lầm. Nếu mà chúng ta không kiểm tra nhiều bản thì có thể chúng ta cũng thấy lầm như vậy. Đến ngày 17, Ngài dừng nghỉ ở chùa Sùng Nghiêm tại Linh Sơn. Tiên từ Hoàng Thái Hậu thỉnh Ngài vào am Bình Dương cúng trai. Thì quý vị thấy Ngài đi hôm bữa nào mà tới bữa 17 mới tới đây? Dặn dò xong Ngài rằm Ngài trở về núi đó. Ngài rằm trở về núi thì Ngài đi tới bữa 17, tức là rằm 16, 17 là 3 ngày. À, thì tới cái am Bình Dương được bà Hoàng Thái Tiên Từ Hoàng Thái Hậu tu, rồi thỉnh Ngài cúng dường. Ngài vui vẻ nói đây là bữa cúng dường rốt sao. Như vậy thì Ngài biết trước Ngài sắp tịch, phải không? Ngày 18, Ngài lại đi bộ đến chùa Tú Lâm ở ngọn An Kỳ Xanh. À, như vậy là đi ngày nữa là ngày thứ tư. Nghe nhức đầu, Ngài gọi hai vị tỳ kheo trong chùa bảo: ta muốn lên ngọn Mã Vân mà chân không thể leo nổi, phải làm sao? Hai vị tỳ kheo bạch: hai đệ tử có thể giúp được. Đến am Mã Vân, Ngài tả hai vị tỳ kheo rằng: xuống núi tu hành đi, chớ xem thường việc sanh tử. Ngày 19, Ngài sai thị giả Pháp Không lên am Tử Tiêu ở núi Yên Tử gọi Bảo Sát đến đây gấp. Ngày 20, Bảo Sát quải quá sang đi đến Doanh Tuyền, thấy một vần mây đen từ ngọn Ngọa Vân bay qua Lỗi Sơn và hạ xuống Doanh Tuyền. Nước đầy tràn lên cao mấy trượng, dây lát lại bình xuống, lại thấy hai con rồng đầu vằn đầu ngựa ngóc lên cao hơn trượng, hai con mắt như sao, chốc lát lại lặn xuống. Đêm ấy Bảo Sát nghỉ trong quán trọ dưới núi, mộng thấy điềm chẳng lành. Ngày 21, Bảo Sát đến an Mã Vân, Ngài trông thấy mỉm cười bảo: ta sắp đi đây, nhà ngươi đến sao trễ vậy? Đối với Phật Pháp, ngươi có chỗ nào chưa rõ hãy nói mau. Bảo Sát hỏi: như khi Mã Tổ bệnh, viện chủ hỏi những ngày gần đây tôn đức thế nào? Mã Tổ bảo: mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Nói thế ý chỉ làm sao? Ngài lớn tiếng đáp: ngũ đế tam hoàng là bậc gì? Thì cái câu Ngài đáp câu này là trích ở đâu? Trong Bích Nhâm Lục đó của Ngài. Ngài gì nói cái làm bài kể đó, tuyết đạo. Ngài tuyết đạo, Ngài bình bằng một bài tụng ha. Thì cái bài tụng đó, ngũ đế tam hoàng là vật gì, thì ở đây hỏi mặt trời Phật, mặt trăng Phật là ý thế nào, thì ngài đáp ngũ đế tam hoàng là vật gì, tức là dẫn trong Bích Nhâm Lục để đáp, chứ ngài không có đáp riêng. Tại vì nói mặt trời Phật, mặt trăng Phật, là bên kia nó trả lời ngũ đế tam hoàng là vật gì. Bởi vì người ta cứ nói Phật là đấng giác ngộ, mà ở đây nói mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Mặt trời giác không? Mặt trăng giác không? Thì như hồi nãy nói là khi ngộ rồi thì tất cả cái gì cũng không ngoài tâm Phật, phải không? Như vậy thì mặt trời, mặt trăng đâu không phải là Phật. Mà muốn đáp cái đó cho rõ ý thì ngũ đế tam hoàng, ngũ đế tam hoàng là năm vị vua hay là ba vị vua ở Trung Hoa thời cổ được người ta quý, người ta trọng, mà hỏi là vật gì đó. Cho nên sau này người ta kết tội nói rằng ngài Tiết Đậu có vẻ biếm nhẽ cái khinh thường bên nhà vua. Thì khi nói những ông vua mà được thiên hạ quý trọng với một vật khác cũng không có ngoài, không có lạ. Thì Phật, thí dụ như ông vua mà mặt trời mặt trăng, thí dụ như vật này vật kia. Thì như vậy mặt trời mặt trăng cũng là Phật, thì vật này vật nọ cũng là ngũ đế, cũng là tam hoàng, chứ không có ngoài, không có khác nhau. Như vậy thì không có cái quý ở ngoài cái tiện, hay là cái tiện ở ngoài cái quý, vân vân. Bảo Sát lại hỏi: chỉ như hoa xum xê trừ gấm xum xê, tre đất Nam trừ cây đất Bắc, lại là sao? Ngài đáp: làm mù mắt ngươi. Đó là dẫn những cái câu xưa. Hoa xum xê trừ gấm xum xê, tre đất Nam trừ cây đất Bắc, đó là những cái câu của người xưa nói. Thì ngài đáp làm mù mắt ngươi. Tại sao vậy? Vì hoa, vì gấm, vì tre, vân vân, đủ thứ chuyện. Ông cứ nhìn vào những cái hình ảnh đó là mù mắt ông. Bảo Sát bèn thôi: suốt mấy hôm trời đất u ám, chim vượn kêu hót rất bi thảm. Đến ngày mùng 1 tháng 11, đêm nay trời trong sao sáng. Ngài hỏi Bảo Sát: hiện giờ là giờ gì? Bảo Sát bạch: giờ Tí. Ngài lấy tay vén màn cửa sổ nhìn xem, nói: đến giờ ta đi. Bảo Sát hỏi: Tôn Đức đi đến chỗ nào? Ngài nói kẻ đáp: nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi liễu giả. Tôi dịch: tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Tới đó là hết cái đoạn dẫn. Bốn câu đó là dẫn trong Kinh Hoa Nghiêm, chứ không phải là ngài nói riêng. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy nói rằng nếu mình thấy tất cả pháp chẳng sanh, mình thấy tất cả pháp chẳng diệt, nếu mà thấy hiểu được như vậy đó thì chư Phật thường hiện tiền, thì Phật có mặt trước mắt chúng ta luôn luôn. Rồi ngài mới câu sau mới là ngài đáp: nào có đến đi ấy vậy. Nghĩa là nó không có đến, không có đi. Như vậy thì cái nhìn của ngài với cái nhìn của chúng ta hay là của mọi người nó khác chỗ nào? Với chúng ta khi sinh thì đến, khi tử là đi. Bởi đến cho nên mừng, đi cho nên buồn đó. Bởi vậy mà ăn mừng sinh nhật rồi quý kỵ cái ngày giỗ, phải không? Tức là ngày đi là ngày quý, quý là sợ, kỵ là không dám nói tới đó. Sợ cái ngày đi, mừng cái ngày đến. Nhưng mà thưa quý vị, đến đây để hưởng cái gì? mấy mươi năm đến đây hưởng được cái gì mà mừng, thấy không? Rồi chừng đi, đi rồi ra sao mà sợ? Có biết ra sao không mà sợ? Thì như vậy chúng ta thật là làm cái chuyện rối ren chơi chứ không có gì hết. Chưa chắc khi có mặt ở đây là một cuộc đời an lành, sung sướng, thảnh thơi, phải không? Có khi nó lao đao, lận đận, khóc bao nhiêu nước mắt mà mừng mừng cái gì đó. Rồi tới ra đi, nếu mà cả đời mình không có làm khổ, làm phiền lụy cho ai, ra đi thì thảnh thơi. Tại sao cũng là sợ? Sợ đi sợ cái gì? Bởi vậy nên cái mê muội của con người cứ nhìn với con mắt mê muội, mà mê muội cho nên rồi tham sống sợ chết, phải không? Cứ tham sống cho lâu, sống cho dai. Nếu mà sống được 100 tuổi thì thôi mừng quá, mình được bá tuế. Nhưng mà mừng hay không mừng, tôi nghĩ nếu mà tới chừng 70-80 tuổi mà đi lụm cụm, vừa đi mà vừa lết lết, thì phải cho thêm 10 năm 20 năm nữa hạnh phúc không? Thì thôi thì hết duyên cứ đi, chứ không có nên sợ sệt, thì cũng không muốn kéo dài chi. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Ở thì cũng vui với cái ở, đi thì vui cái đi, thì tự tại. Còn ở thì than, rên, nhức nhối, bệnh hoạn, đi thì sợ. Thì như vậy cả hai cái khổ hết. Ở thì là than. Có người nào mà hiện tại này bằng lòng là mình đương vui không? Hay vẫn cứ than, cuộc đời sao khổ quá, than khổ mà nghe nó chết sợ, không chịu đi. Ở thì khổ mà đi thì không chịu đi. Mà không chịu đi tức là chịu khổ, mà khổ thì không chịu, khổ thì than, mà đi thì cũng không chịu nữa. Thì như vậy mình khó tính tới cỡ nào. Thiệt là con người rắc rối, rắc rối quá mức. Phải chấp nhận một cái chứ. Nếu chịu ở thì ở đừng than, còn nếu chịu đi thì đi đừng sợ. Mà ở thì than, đi thì sợ, thì vậy đòi cái gì? Thực là một cái mà chúng ta không thể hiểu nổi. Mình không hiểu nói mình, hiểu không nói mình, không hiểu nói mình, hiểu ai bây giờ đây? Chính mình mà không hiểu mình thì hiểu người nào? Vậy đó mà cứ tìm hiểu người này, tìm hiểu người kia, đủ thứ hiểu. Quý vị nghĩ hiểu được không? Chính bản thân mình không hiểu mình mà. Đó, nghĩa là hiện tại mỗi ngày cứ than sao mà không có gì hay, không có gì đẹp. Thì than như vậy tức là không bằng lòng. Không bằng lòng nó thôi cho chết đi, chịu không? Có không bằng lòng luôn. Thì như vậy cả hai đều không bằng lòng. Như vậy bằng lòng cái gì? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải xét lại. Chúng ta không thể nào sống trong cái mù mịt u tối, mà phải hiểu cho rõ ràng. Nghĩa là cuộc sống là cái tạm bợ. Từ cái tạm bợ đó cho nên nó đủ duyên thì nó tồn tại, thiếu duyên thì nó tan rã. Không có gì là quan trọng hết. Mà quan trọng hay không là khi sống chúng ta biết vui với cuộc sống, khi ra đi chúng ta vui với cái ra đi. Cho nên Ngài khi mà hỏi chứ, nghĩa là Tôn Đức đi đến chỗ nào, thì Ngài trả lời: nào có đến đi ấy vậy, không có đến, không có đi. Như trong kinh thường nói, tức là kinh Lăng Nghiêm á, nói rằng cái thân này như là cái hòn bọt ở trên mặt biển. Nếu mà hòn bọt đó tan thì nó đi đâu? Nếu nó tan thì trở về biển chứ có đi đâu. Thì làm gì nói có đến, làm gì nói có đi. Chỉ vì chúng ta chỉ biết hòn bọt mà không biết gốc hòn bọt từ mặt biển, phải không? Chỉ biết hòn bọt mà không biết hòn bọt gốc từ mặt biển. Nếu chúng ta biết hòn bọt gốc từ mặt biển thì bọt có còn, bọt có mất có nghĩa gì đâu. Đó. Bởi vậy nên khi tu mình nhận được mình có cái pháp thân không có sinh, không có diệt, vì theo duyên mà có cái quyển hiện, này có quyển hiện, cho nên nó quyển sanh thì có quyển tử chứ không có thiệt, mà sinh tử qua rồi thì trở về pháp thân, có mất gì đâu mà nó đi nó đến. Thì qua cái câu này chúng ta mới thấy cái sự sinh tử của Ngài rất là tự tại, không có khổ sở, không có lo lắng. Bảo sát hỏi: chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt là thế nào? Ngài Bảo sát hỏi thêm cái chỗ chẳng sanh chẳng diệt là thế nào. Ngài liền nhầm miệng Bảo sát tát cho một cái, nói: chớ nó mớ. Nó mớ, nó mê, nó mộng đó. Nó chỗ chẳng sanh chẳng diệt hỏi còn thế nào nữa, thì nó là bài chuyện, cứ ngay nơi đó mà sống. Nói xong Ngài bèn nằm như sư tử lặng, như sư tử lặng lẽ mà tịch vào niên hiệu Hưng Long thứ 16 1308, thọ 54 tuổi. Nghe không, Ngài đi sớm quá. Pháp La theo lời di chúc của Ngài làm lễ quả tán, lượm ngọc cốt có 5 màu để vào bình. Vua Anh Tông cùng đình thần đem long giá rước ngọc cốt về tôn thờ nơi Đức Lăng và xây tháp ở chùa Vân Yên trên núi Yên Tử để hiệu là Huệ Quang Kim Tháp, và dân tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tuệ Tỉnh Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Dài quá. Ngài còn lưu lại những tác phẩm: một là Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục, hai là Đại Hương Hải Ấn Thi Tập, ba là Tăng Già Toái Sự, bốn là Thạch Thất Mỹ Ngữ do Pháp La soạn lại lời của Ngài. Thì những tập sách này bây giờ chỉ còn rải rác một chút ít thôi chứ không còn nguyên. Thì đó là kể hết cái đời của Ngài. Những kỳ tới đây thì sẽ tới cái phần thi phú, những thi phú của Ngài để lại, thi phú bằng Hán và thi phú bằng Nôm, để cho quý vị hiểu được cái tư cách, cái nhìn thấy của Ngài, Ngài dạy thế nào. Thì như vậy, để kết thúc lại cái tiểu sử của Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, chúng ta nói như vậy cho gọn. Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tôi muốn nói cái câu đó là để cho quý vị nhớ. Điều Ngự là ai đặt cho Ngài, quý vị biết không? Cái tên Điều Ngự đó là vua Thánh Tông. Khi Ngài thuật lại cái mộng, Ngài thấy Đức Phật từ rúng đó lên có hoa sen, rồi có Đức Phật gọi là biến chiếu đó. Cho nên sao Ngài Thánh Tông đặt tên cho Ngài là Điều Ngự. Điều Ngự tức là Phật. Đó. Thì vì vậy mà sao người ta hay gọi Ngài là Điều Ngự đó, chứ không phải là tự Ngài xưng, mà cũng không phải là người sao đặt, mà chính vua Thánh Tông đặt cho Ngài lúc mà Ngài kể lại điều mộng. Rồi Giác Hoàng là gì? Là ông vua giác. Ông vua giác ngộ đi tu, mà ông vua đó tên là Điều Ngự. Thì như vậy chữ Giác Hoàng ở đây đối với Đức Phật ở Ấn Độ thì cũng na ná, phải không? Bên kia là Thái Tử, mà Thái Tử sắp làm vua rồi giác ngộ đi tu đó. Như vậy thì bên nay ông vua giác ngộ đi tu, thì hai cái hình ảnh đó nó có tính cách gần gũi nhau, để khiến là chúng ta thấy rõ các ngài từ một cái địa vị cao sang, một trách nhiệm lãnh đạo toàn dân, nhưng các ngài vẫn thức tỉnh, vẫn đi tu. Mà khi thức tỉnh đi tu rồi, đối với cái trách nhiệm lãnh đạo toàn dân của các ngài, các ngài có thiếu bổn phận không, hay là các ngài làm hơn nữa? Nếu mà Thái Tử Tất Đạt Đa ngày xưa chỉ ở tại đền đài đó rồi lên làm vua cai trị dân chúng ở thời đó ở Ấn Độ, thì tới giờ ngài còn có ai biết tới nữa không? Thì nếu mà Ngài Điều Ngự Giác Hoàng chỉ là một ông vua Trần Nhân Tông, thì tới bây giờ nếu có kể, có quý ngài thì chỉ quý là một ông vua thương dân cứu nước, phải không? Chứ còn cái lý tưởng tu hành đạo đức của Ngài trong cái cuộc tu không có ai nhắc nữa, mà bây giờ chúng ta học, chúng ta nhắc thì để thấy rằng chính vì cái đi tu đó mà cái giá trị, cái tinh thần của Ngài nó càng rộng rãi, càng cao cả hơn và càng lưu truyền được muôn đời như Đức Phật và Ngài sau này. Đó là tôi nhắc cho quý vị thấy rõ. Thôi tới đây nghỉ.